Mỹ Mike Pompeo. Trả lời phỏng vấn của báo Thế giới và Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ ông Hà Kim Ngọc cho biết chuyến thăm của ông Phạm Bình Minh vừa nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác cụ thể, đồng thời chuẩn bị cho những chuyến thăm và hoạt động đối ngoại quan trọng giữa hai nước trong thời gian tới. Quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian gần đây được đánh giá là có nhiều tiến triển, với biểu hiện bên ngoài là số lượng gia tăng các chuyến thăm chính thức giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước. Theo lời của Đại sứ Hà Kim Ngọc, ngoài các chuyến thăm của các quan chức hàng đầu Việt Nam như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đến Mỹ, thì sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến thăm Việt Nam hai lần chỉ trong vòng 15 tháng là điều chưa từng có trong quan hệ hai nước. Tại cuộc hội đàm với Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi đến Hà Nội tham dự hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim, Tổng thống Trump được cho biết là đã gửi lời mời ông Trọng đến thăm chính thức Mỹ trong năm nay để tiếp tục trao đổi về những biện pháp làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, theo báo Người Lao Động. Trong cuộc họp vào ngày 14 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cũng xác nhận thông tin ông Trọng sắp đi Mỹ, nhưng không cho biết thời điểm dự kiến sẽ thực hiện chuyến thăm. Song gần đây, sự kiện người đứng đầu Đảng Cộng sản vắng mặt trong suốt một tháng vì lý do sức khỏe đã khiến công luận đưa ra nhiều suy đoán về khả năng ông Trọng khó có thể thực hiện chuyến thăm quan trọng này. Năm tới, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ, vốn được xem là một biểu tượng cho tiến trình gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng hướng tới tương lai, vẫn theo lời của Đại sứ Hà Kim Ngọc. Ngoài hợp tác trao đổi về ngoại giao quốc phòng trong lĩnh vực kinh tế, hiện Mỹ đang là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt mức kỷ lục 60,3 tỷ đô la vào năm ngoái. Việt Nam cũng được dự đoán là quốc gia hưởng lợi về kinh tế trong chiều hướng căng thẳng đang ngày càng gia tăng của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Việt Nam đang tìm cơ hội xuất khẩu quả bơ sang Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa đóng cửa biên giới với Mexico, khiến nhiều người tiêu dùng Mỹ lo ngại có thể thiếu nguồn cung cấp loại quả này. Giá bơ tại Hoa Kỳ đã tăng gần 50% trong tháng 4 trước những lo ngại rằng ông Trump sẽ tạm dừng các chuyến hàng từ Mexico, vốn chiếm khoảng 80% nguồn cung. Kết quả là cả nhà chế biến và nhà bán buôn bắt đầu dự trữ loại trái cây này. Năm ngoái, Mỹ nhập khẩu hơn 900.000 tấn bơ Mexico trị giá gần 2,1 tỷ đô la, gấp 10 lần giá trị mà họ mua bơ từ các nước khác trên thế giới, theo thống kê của Grow Intelligence. Quả bơ thường được sử dụng trong món sốt guacamole hoặc kem phết lên bánh mì nướng có thể là một nguồn xuất khẩu thu nhập cao cho Việt Nam, chính phủ Hà Nội cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình. Tiêu thụ bơ cũng đang gia tăng ở Việt Nam khi mức sống được cải thiện. Bơ ngày càng được coi là một loại trái cây chất lượng cao có thể được sử dụng trong nấu ăn và làm đẹp cho phụ nữ, ông Lê Văn Đức, giới chức Bộ Nông nghiệp Việt Nam cho biết. Diện tích trồng bơ ở Việt Nam đang gia tăng do mức cầu tăng, ông Đức nói với Reuters qua điện thoại. Xu hướng đó cũng được thúc đẩy bởi giá cà phê xuống thấp khiến nông dân Việt Nam chuyển sang các loại cây trồng khác bao gồm cả bơ, theo Bộ Nông nghiệp. Tháng này, giá cà phê rớt xuống mức thấp nhất trong 6 năm qua vì những lo ngại mới về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và lượng cà phê của Brazil bán ra tăng mạnh. Việt Nam đã xuất khẩu một lượng nhỏ bơ sang Liên minh châu Âu nhưng vẫn chưa thể nào vào được thị trường Mỹ, nơi bị chi phối bởi nguồn cung từ Mexico. Ông Đức cho biết còn quá sớm để nói nếu việc xuất khẩu bơ của Việt Nam sang Mỹ sẽ thành công. Theo ông Đức, sẽ có những cuộc thương lượng kéo dài và cần có nhiều tính toán hơn về tiềm năng quy mô sản xuất, cũng như chất lượng để cạnh tranh với các nước sản xuất khác.
50 người đang bị tạm giam, trong số 96 người bị truy tố tại Houston, Texas, liên hệ tới đường dây kết hôn giả do người Việt cầm đầu, đưa người từ Việt Nam sang Mỹ. Loan báo từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ hôm 13 tháng 5, sau một năm điều tra, gây chấn động dư luận, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam tại Mỹ, về mức độ phạm tội và quy mô hoạt động của đường dây này, dù rằng chuyện kết hôn giả để có được tấm vé đi Mỹ không phải là chuyện lần đầu nghe thấy. Người đứng đầu tổ chức tội phạm này là bà Ashley Yến Nguyễn, tự là Duyên, 53 tuổi. Tổ chức của bà Yến có chân rết trên toàn bang Texas và Việt Nam. Theo cáo trạng, mỗi người muốn sang Mỹ theo diện vợ chồng hay hôn thê, hôn phu phải trả cho bà Yến từ 50 tới 70 ngàn đô la. Cùng bị bắt trong vụ này có một luật sư tên là Trang Lê Nguyễn, hay còn gọi là Lê Thiên Trang, 45 tuổi, cư ngụ tại Texas. Đường dây của bà Yến tuyển mộ những người có quốc tịch Mỹ về Việt Nam làm hôn thú hay làm lễ đính hôn với những ai sẵn sàng chi tiền để được sang Mỹ làm ăn sinh sống. Để qua mắt sở di trú trót lọt, tổ chức này còn ngụy tạo và cung cấp các giấy tờ cần thiết cho khách hàng như hồ sơ việc làm, thuế, điện, nước, cho tới những hình ảnh như hình ảnh đám cưới, đám hỏi, thư từ trao đổi, v.v. Cộng đồng người Việt sinh sống tại thành phố Houston nói riêng và tại bang Texas nói chung lo ngại vụ này sẽ có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng Việt Nam tại Texas. Ông Văn Đình, một cư dân Texas, chia sẻ.
Theo như quan điểm của tôi nhìn thấy đó, thì tôi thấy đây là cũng là một cái tai tiếng xấu cho cộng đồng Việt Nam, cũng ảnh hưởng đến cái thanh danh của người Việt tị nạn cộng sản trong quá khứ đã có nhiều cái thành tích mà mang lại lợi ích cho nói chung là xứ sở Hoa Kỳ và nói riêng là xứ bang Texas. Nhưng mà hôm nay thì nghe cái vấn đề này thì chúng tôi cũng rất lấy làm mà tiếc đã xảy ra cái vấn đề mà về vấn đề di trú và hôn nhân gia đình gì đó.
Ông Văn Định cho rằng người Việt Nam ai cũng mong thoát khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đi tìm một xứ sở có tương lai hơn, trong khi cũng có nhiều người Việt ở hải ngoại muốn về nước tìm người phối gẫu từ quê hương xứ sở của mình. Cho nên ông rất buồn khi chuyện này xảy ra.
Chúng ta chỉ tán thành những cái mà người ta làm thật thôi, theo luật pháp, theo đúng như quy định của luật pháp di trú Hoa Kỳ. Chứ mình cũng không có muốn tán đồng cái vấn đề mà làm giả mạo rồi lợi dụng rồi này kia, thì hoàn toàn cái đó mình không muốn. Và đây cũng là ảnh hưởng rất lớn cho những người có thật tâm muốn lấy vợ lấy chồng. Tôi thấy nhiều bạn trẻ cũng rất là háo hức để lấy vợ lấy chồng mà bây giờ lại xảy ra cái vấn đề này, thì cũng rất tiếc cho họ khi mà họ có thật tâm để muốn tìm về một cái quê hương để mà tìm một người vợ xứng đáng cho mình, một người vợ để mà gây dựng tương lai, thì nó lại ảnh hưởng đến họ, thì cũng tội, rất là tội cho họ.
Một cư dân tại thành phố Houston tên Phan Đức Thắng bức xúc.
Thật sự ra là chỉ làm khổ mấy người sau thôi. Chứ còn bây giờ như hoài như là nếu họ làm sạch thì mọi chuyện đều ổn thỏa nhiều lắm. Mà bây giờ cái hồ sơ nó làm cái trở ngại và đưa ra tòa về là cái chuyện mà mấy người sau là cũng khó lắm á. Và rồi cộng đồng mình nhiều khi đưa lên trên đài toàn là người Việt Nam rồi nhiều quá trời. Thấy cũng là ngó không được.
Ông Thắng nói thêm là vụ này có thể ảnh hưởng tới cả những người có thẻ xanh hay quốc tịch sang Mỹ theo diện này trước đây.
Hiện tại đang điều tra thì có thể là ví dụ như những người mà đã có thẻ xanh hay như thế nào đó, có thể có quốc tịch cũng không bị. Khi mà họ đã truy ra cái giả mạo á, thì là họ vẫn kêu ra cho đâu có phải đâu, nên chuyện đâu có để xơi đâu. Nhưng mà thì đương nhiên một phần cảnh tỉnh cho người khác cho phần sau đừng có tiếp diện nữa.
Một cư dân khác ở Houston không muốn nêu tên phản ứng trước tin này.
Nói chung thì mỗi lần mà có những chuyện không hay cho cái cộng đồng mình thì đó là một cái chuyện đáng xấu hổ, nhất là những chuyện mà nó to lớn như thế này, cả trăm người dính vô thì đó là chuyện không hay cho cộng đồng. Thì dù ít dù nhiều thế nào nó cũng có tác động xấu đối với cơ quan công quyền của Mỹ. Nhưng mà cái tình trạng này thì tôi thấy là từ nào giờ nó không có lớn nhưng mà có lây. Thì đó là chuyện không tốt cho cộng đồng mình. Nói chung và nói riêng cho Texas.
Luật sư Sandin Cường Phan, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại Houston, nhận xét.
Dĩ nhiên chuyện này là một cái vụ gian lận di trú mà bị truy tố hàng đầu của nước Mỹ, cái tầm vóc cũng như cái sự chuyên nghiệp, thành ra nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những cái hồ sơ xin bảo lãnh của người Việt Nam trong tương lai, và dĩ nhiên nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái uy tín của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong con mắt của xã hội dòng chánh, trong con mắt của chính phủ Hoa Kỳ. Và cái đất nước Việt Nam thì cũng có một cái tỷ lệ gian lận về di trú cao. trong quá khứ. Thành ra cái vụ này chắc chắn nó sẽ khiến cho cái tiêu chuẩn xem xét hồ sơ nó trở nên nghiêm trọng hơn.
Vẫn theo luật sư Sandin, vụ này chỉ là phần nổi của một tảng băng vì số lượng hồ sơ gian lận quá lớn. Bởi lẽ từ xưa tới giờ, ông nói, các cơ quan thẩm quyền về di trú của Mỹ đều biết rằng các thẻ xanh đi theo dạng hôn nhân có một tỷ lệ gian lận rất cao, cứ 3 hồ sơ thì có khoảng 1 hồ sơ giả mạo. Tuy nhiên, vì không đủ nguồn lực chính phủ để điều tra cặn kẽ nên vẫn để lọt sổ những hồ sơ gian lận. Đây là một vụ báo động gây chú ý cho tất cả các cơ quan di trú của chính phủ Mỹ trong bối cảnh chính quyền Trump đang siết chặt chính sách di trú di dân ngày càng gắt gao hơn để tránh những khe hở bị lạm dụng lâu nay.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines đã triệu hồi đại sứ của nước ông tại Canada sau khi Ottawa không lấy lại hàng tấn rác thải mà họ đã đổ sang quốc gia Đông Nam Á này, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines cho biết hôm 16 tháng 5. Quyết định trên được đưa ra sau thời hạn chót ngày 15 tháng 5 do ông Duterte đặt ra cho Canada phải dọn đi hơn 100 container rác thải gia đình đã được đưa đến Philippines cách đây hơn 5 năm. Các container này chứa các loại rác thải gia đình thông thường bao gồm cả túi đã qua sử dụng và tã bẩn, nhưng chúng được dán nhãn là vật liệu có thể tái chế. Thư triệu hồi đại sứ và lãnh sự ở Canada được phát đi vào lúc nửa đêm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin nói trên Twitter. Họ dự kiến sẽ về tới đây trong một vài ngày tới. Canada đã không đáp ứng thời hạn chót ngày 15 tháng 5 và chúng tôi sẽ tiếp tục hạn chế hiện diện ngoại giao ở Canada cho đến khi họ dọn rác của họ đi. Đại sứ quán Canada tại Manila từ chối yêu cầu bình luận của New York Times về vụ việc này. Thông báo hôm 16 tháng 5 được đưa ra một cách bất ngờ vì người phát ngôn của ông Duterte, ông Salvador Panelo, trước đây nói rằng Tổng thống có thể nhân nhượng cho việc chậm trễ chuyển các container rác đi. Tổng thống là người có tình có lý, nếu chỉ chậm trễ một chút thôi thì ông có thể chấp nhận được. Ông Panelo nói chiều ngày 15 tháng 5, điều chính yếu là họ sẽ phải dọn rác thải của họ đi. Tuy nhiên, ông Panelo cảnh báo rằng Canada sẽ phải trả thêm phí lưu trữ và các hình phạt khác hoặc Manila sẽ ném rác trở lại cho họ, theo New York Times. Rác thải được dán nhãn là phế liệu có thể tái chế được đưa đến Philippines trong hơn 100 container do một công ty tư nhân Canada vận chuyển bằng đường biển vào năm 2013 và 2014. Chính phủ Canada nói rằng họ đang làm việc để giải quyết tranh chấp này. Philippines đã sửa đổi luật môi trường vào năm 2016 để đặt trách nhiệm lên các công ty tư nhân trong những trường hợp như vậy và buộc họ phải lấy lại chất thải đó. Hôm 15 tháng 5, Ben Toxics, một nhóm môi trường ở Philippines, đã kêu gọi chính phủ Duterte dừng ngay việc nhập khẩu chất thải nguy hại và rác thải khác tới đây sau khi Canada không thực hiện đúng hạn, theo New York Times. Tổ chức này buộc Manila phải phê chuẩn các sửa đổi đối với công ước Bezer được lập ra để bảo vệ các nước đang phát triển nhỏ hơn, không trở thành bãi rác thải chất độc hại không mong muốn từ các nước giàu có. Vấn đề thải rác đã bùng nổ ở các nước Đông Nam Á kể từ khi Trung Quốc gần đây ngừng nhận hầu hết các vật liệu tái chế từ nước ngoài. Reynaldo San Juan, phó giám đốc điều hành của Ben Toxics, cho biết các container rác thải của Canada chỉ là một trong số những ví dụ về rác thải được đổ sang Philippines. Năm 2018, khoảng 1.400 tấn chất thải gia đình từ Hàn Quốc đã được vận chuyển trở lại nơi xuất xứ của chúng sau một làn sóng phản đối.
Washington ra lệnh cho các nhân viên không khẩn cấp của Mỹ phải rời khỏi các phái bộ ngoại giao tại Iraq vào ngày thứ Tư, trong một hành động rõ ràng cho thấy sự lo ngại về điều mà họ mô tả là những mối đe dọa từ Iran. Máy bay trực thăng cất cánh suốt cả ngày từ khu nhà đại sứ quán rộng lớn gần sân Tikrit, chở nhân viên ra ngoài. Reuters dẫn một nguồn tin người Iraq và một nguồn tin ngoại giao bên trong vành đai xanh được phòng thủ kiên cố của Baghdad cho biết. Nguồn tin người Iraq nói rằng nhân viên Mỹ đang bay đến một căn cứ quân sự tại sân bay Baghdad. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gia tăng áp lực chế tài mới đối với Tehran và nói rằng họ sẽ gửi thêm lực lượng đến Trung Đông để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ Iran đối với binh sĩ và các lợi ích của Mỹ trong khu vực. Iran gọi đây là một chiến tranh tâm lý, và một tư lệnh người Anh tỏ ra nghi ngờ những lo ngại của quân đội Mỹ về mối đe dọa đối với khoảng 5.000 binh sĩ của Mỹ ở Iraq, những người đã giúp lực lượng an ninh Iraq chống lại các chiến binh thánh chiến nhà nước Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Mỹ nói các nhân viên của cả đại sứ quán ở Baghdad và lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, thủ phủ của vùng Kurdistan bán tự trị, đang được rút đi ngay lập tức vì những lo ngại về an toàn. Không rõ có bao nhiêu nhân viên bị ảnh hưởng và không có thông tin về bất cứ mối đe dọa cụ thể nào. Các dịch vụ visa đã bị đình chỉ tại các phái bộ ngoại giao được phòng thủ nghiêm ngặt của Mỹ. Đảm bảo sự an toàn của nhân viên chính phủ Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Và chúng tôi muốn giảm thiểu rủi ro, tổn hại, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Cả Mỹ và Iran đều nói rằng họ không muốn chiến tranh, và Thủ tướng Iraq Abdel Abdul Mahdi hôm thứ Ba nói ông có những chỉ dấu cho thấy mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp, dù có những lời lẽ cứng rắn. Iraq là một trong những nước duy nhất có quan hệ thân thiết với cả Mỹ lẫn Iran. Nước này đã nói rằng họ sẽ giữ mối quan hệ vững mạnh với Iran và với cả Mỹ và các nước láng giềng Ả Rập trong khu vực. Một số nước như Ả Rập Xê Út coi Tehran là đối thủ cạnh tranh hàng đầu. Mỹ chiếm cứ Iraq từ 2003 đến 2011 sau khi xâm lược nhằm lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein, đã điều quân lội trở lại đó vào năm 2014 để giúp chống lại nhà nước Hồi giáo. Iran có quan hệ chặt chẽ với các đảng chính trị hùng mạnh ở Iraq và hỗ trợ các nhóm dân quân người Shia hùng mạnh.
Thứ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út hôm 16 tháng 5 cáo buộc Iran ra lệnh thực hiện một cuộc tấn công vào các điểm bơm dầu của Ả Rập Xê Út mà phiến quân Houthi có liên hệ với Iran ở Yemen đã tuyên bố nhận trách nhiệm. Thái tử Khalid bin Salman, con trai của quốc vương Salman, viết trên Twitter rằng vụ tấn công chứng tỏ rằng các phiến quân này chỉ là công cụ của chính quyền Iran để thực thi chương trình bành trướng của mình, theo Reuters. Phiến quân Houthi, vốn chống lại liên minh quân sự do Ả Rập dẫn đầu ở Yemen suốt 4 năm qua, tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái hôm 14 tháng 5, nhắm vào đường ống có tên là East-West. Vụ tấn công này gây ra cháy, nhưng Riyadh nói không làm gián đoạn việc sản xuất hoặc xuất khẩu. Các quan chức Ả Rập Xê Út khác cũng viết các tweet tương tự gây áp lực lên đối thủ truyền kiếp của vương quốc này trong khu vực, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang vì các lệnh trừng phạt và sự hiện diện quân sự của Mỹ ở vùng vịnh.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.